Mời toàn thể quý vị chắp tay niệm Phật. Nam toàn thể quý Phật tử. Thì khi mà quý vị thọ tam quy ngũ giới đó, thì trong cái giới thứ hai là giới gì quý vị nhớ không? Giới thứ hai là giới không trộm cướp, phải không? Thì dù quý vị đã quy y tam bảo hay là chưa quy y tam bảo, nhưng mà chúng ta đều biết rằng trộm cướp là một điều không nên làm, phải không? Nhưng mà trộm cướp là gì quý vị có biết không? Trộm có nghĩa là mình lén lấy, mà cướp có nghĩa là đoạt lấy. Tức là của gì mà người không cho thì mình không có quyền cướp lấy và đoạt lấy, thì đó là mình giữ tròn vẹn giới trộm cướp. Nhưng mà đó là phần trộm cướp của người. Còn một phần lạ hơn nữa, một phần lạ hơn nữa là nếu không khéo, chúng ta sẽ trộm lấy của báu chính mình nữa mà chúng ta không hay. Thì đã là của báu chính mình á, thì lẽ ra mình phải có quyền sử dụng, chứ tại sao lại có cái chuyện là trộm lấy của báu mình? Quý vị thấy vấn đề này có lạ không ạ? Đã là của báu chính mình thì mình tự do sử dụng, chứ tại sao lại gọi chuyện là mình ăn cắp của bảo chính mình được, phải không? Thì chắc rằng quý vị sẽ thắc mắc vấn đề này. Cho nên để làm sáng tỏ vấn đề này, thì hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị đề tài là tâm trộm. Bây giờ quý vị đặt lại một câu hỏi là tại sao mình không được ăn trộm? Tức là thứ nhất, ăn trộm là một hành vi không tốt, cho nên mình không làm, phải không? Và một vấn đề thứ hai nữa, tức là khi mà ăn cắp đó thì quả báo xấu nó sẽ không mất, cho nên mình không dám làm. Nhưng mà làm sao mình biết được rằng quả báo đó không mất? Thí dụ như ngày hôm nay mình lấy một vật gì của ai đó, nhưng mà người đó họ thấy được và công an bắt ở tù chẳng hạn, thì lúc bây giờ bị quả báo, phải không? Nhưng mà bây giờ mình lén lấy đó thì không ai biết. Nhưng mà không ai biết thì tại sao lại không mất? Lẽ ra không ai biết là an toàn, phải không? Nhưng mà tại sao lại không mất? Thì để rõ vấn đề này, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Sau câu chuyện này, nếu mà quý vị khéo nghiệm thì sẽ thấy rõ vấn đề này. Tức là ngày xưa, ở trong một vương quốc nọ, có một gia đình, trong đó có ba anh em. Thì không may là cha mẹ đều qua đời và để lại một số tài sản. Thì số tài sản đó ba anh em đều chung nhau dùng và không cần phải chia ra, tại vì họ là những người rất là tốt. Nhưng mà bất ngờ một hôm thì một viên ngọc quý giá trong số tài sản của họ không có cảnh mà tự bay, có nghĩa là mất đi. Nhưng mà khi mất đi rồi đó, thì ba người đều lên án vấn đề này và nghĩ rằng trong ba người không có một người thứ hai nào có thể biết viên ngọc này để lấy, thì trong ba người, một trong ba người phải có một người là thủ phạm ăn cắp viên ngọc đó. Và cả ba người đều lắc đầu và lên án hành động này không thể chấp nhận được. Thì sự việc đã được đưa trình rất là nhiều cấp nhưng mà vẫn chưa có giải quyết ra. Thì cuối cùng được đưa thẳng lên triều đình. Thì trong vương quốc họ có một vị công chúa rất là thông minh, Vị này khi nghe sự việc khó khăn cho nên mới xin với vua cha mặc áo thẩm quan và lên ngồi tòa chánh thẩm. Thì khi công chúa lên đó, mới xét hậu cung ba người này, thì ba người đều chấp nhận rằng một trong ba người sẽ là thủ phạm của viên ngọc, và ngoài ra không có ai có thể lấy được viên ngọc đó. Thì khi nghe xong, công chúa mới kể cho ba vị này nghe một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, ở một cái vương quốc nọ, có một cô công chúa trẻ, và hàng ngày bà hiệu vương mỗi sáng bà thường tặng cho cô ta một cái bông hồng rất là đẹp. Thì cũng như thường lệ, cô công chúa này nhận bông hồng xong mỉm cười và chúc mừng bà một câu là: nếu ngày ta về nhà chồng, ta sẽ biểu cho bác một bông hồng bằng vàng. Thì bà dự vương chỉ có mỉm cười, gật đầu và chào lui, chứ không nói thêm gì. Nhưng mà trong cái nét cười của cô công chúa đó, của bà dự vương đó, thì cô công chúa có đoán ra rằng bà dự vương không tin lắm ở lời mình, cho nên cô mới quyết định nói một câu thật mạnh mẽ. Cô nói rằng: rồi bà xem, ta sẽ đến ngay trong đêm tân hôn và chỉ đến một mình để trao bà cái bông hồng bằng vàng đó. Thì trải một thời gian không lâu, cô công chúa đã đến tuổi trưởng thành và cưới phò mã. Thì ngay trong đêm tân hôn, cô công chúa mới ngỏ ý với phò mã, trình bày và xin cho mình được thực hiện trọn lời hứa năm xưa mình đã lỡ hứa. Thì vị phò mã rất là thông cảm và cho cô đi. Thì cô trong bộ trang sức của một cô dâu và một mình đi ra trong đêm để đến nhà bạc dự vương, và với mục đích là tặng cái bông hồng bằng vàng thật. Thì trên đường đi đó, cô ta gặp một tên ăn cướp tỉnh chặn lại và cướp lấy nữ trang. Thì cô mới trình bày sự việc rằng là và xin phép để được làm tròn lời nguyện mình, rồi sau đó trở về đó thì muốn làm gì tùy ý. Thì lúc bấy giờ tên ăn trộm vẫn cho cô đi. Thì một đội nữa, cô lại gặp một con cọp, nó lại chặn đường đòi ăn thịt cô, và với cái sự trình bày giống như trước thì con cọp sẵn sàng tha cho cô đi để làm tròn lời hứa, khi bận về rồi sẽ ăn thịt. Thì cuối cùng cô công chúa đến được nhà bạc dự vương trao một cái bông hồng bằng vàng. Thì bạc dự vương rất là ngạc nhiên và phải chảy nước mắt để nhận cái bông hồng bằng vàng đó. Và cuối cùng thì bạc dự vương mới tình nguyện đưa cô ta trở về nhà lại. Thì trên đường về, do cái tưởng vàm vỡ của bác dự vương, cho nên con cọp và tên cướp sợ hãi và đều bỏ chạy. Thì cô công chúa về nhà một cách an toàn. Sau khi kể xong câu chuyện, thì vì công chúa mà mặc áo thẩm phán này hỏi ba anh em một câu. Theo ba vị, thì trong câu chuyện trên, ai là người có tấm hồn bao dung và rộng lượng nhất? Thì lúc bấy giờ người anh hai sẽ trả lời đầu tiên, nói chính phò mã là người có tấm hồn bao dung rộng lượng nhất. Tại vì người chồng mà để cho vợ đi ban đêm một mình như vậy thì rất là khó, mà phò mã dám cho đi thì phò mã là người có tấm hồn bao dung rộng lượng nhất. Và người anh thứ hai tiếp tục trả lời, thì chính con cọp là người có tấm hồn bao dung rộng lượng nhất, tại vì đáng đói mà nó nhìn được để công chúa đi rồi trở về ăn sau, thì đó là nó có một tấm hồn rất là cao thượng. Và người em út thì trả lời chính tay ăn cướp là một người có tấm hồn bao dung rộng lượng nhất. Quý vị thấy ăn cướp vẫn có người khen đó, phải không? Tại sao bao dung rộng lượng? Tại vì nó đã chiến thắng được lòng tham. Thì lúc bấy giờ cô mà công chúa mặc áo thẩm phán, cô mới hỏi thế này: như vậy thì người anh thứ nhất có phải là anh đã có gia đình rồi phải không? Có nghĩa là có vợ rồi phải không? Thì anh nói thưa phải, tôi đã có gia đình rồi. Còn người thứ hai thì ở nhà anh có cái tật hay phàm ăn phải không? Có nghĩa là rất là tham ăn phải không? Thì người này cúi đầu, nhưng mà hai người kia đều xác nhận rằng người này ở nhà rất là tham ăn. Thì cô công chúa mới nói rằng phàm là người khen một đối tượng nào thì thường khen những cái gì ná nả giống như là lòng của mình, phải không? Sở dĩ người anh thứ nhất khen phò mã là người có tâm hồn quán giống độ lượng nhất, tại vì người anh thứ nhất đứng cương vị một người chồng, cho nên rất thông cảm việc vấn đề mà cho vợ phải đi ban đêm một mình. Sở dĩ người anh thứ hai khen con cọp là cao thượng, tại vì ham ăn cho nên người nhìn ăn là cao thượng. Thì người em thứ ba khen tên ăn trộm là cao thượng. Tại sao quý vị? Tại vì mình đã lấy ăn viên ngọc đó, mình đã ăn trộm viên ngọc đó, cho nên bây giờ mình khen cái người ăn trộm đó là giỏi, là cao, bao dung độ lượng. Tại vì thắng được lòng tham, chính mình bị lòng tham mà lại viên ngọc đấy nè. Cho nên hôm nay mình khen người ăn trộm đó là khoan dung độ lượng nhất. Quý vị thấy không? Thì khi mà cô công chúa kết luận rồi thì tất cả mọi người đều vỗ tay hoan nghênh là cô công chúa sự kiện rất là giỏi. Thì có lỗi, quý vị thấy thông thường mình nghĩ rằng mình khen một người khác, nhưng mà thực tế khi khen đó là mình khen những cái giống như mình chứ không phải khen người đó. Thì thông thường quý vị thấy đó, hễ mà ở ngoài đời á, mình thấy ai mà đi chơi thân với một người nào khác á, thì mình biết rằng, thí dụ như nhìn người này chơi thân với một người bạn này thì biết rằng tính tình người này thế nào liền, phải không? Tức là ở trong lòng mình nó có những cái ná nả như vậy, cho nên nó mới bộc phát ra như vậy. Thì quý vị thấy người em thứ ba ăn trộm dậu trong lòng, nhưng mà tại sao cô công chúa lại phát hiện được? Tại vì á, thông thường mình nghĩ rằng khi lại trộm của ai thì tự mình nghĩ dậu kín cái đó, không cho ai biết là an toàn. Nhưng mà quý vị nghĩ thế này, đã có một niềm là dậu kín đỏ đó, tại vì mình muốn dậu kín thì phải có một niềm trong lòng mới dậu kín, nhưng mà thấy một niềm trộm đó cho nên mới dậu kín. Thì niềm trộm đó chính mình đã phát hiện và thấy thì mình có thể dậu được không? Mình có thể dậu được với người, nhưng mà chính mình thấy nó cho nên mình không thể dậu được nó, không thể dậu được với mình, phải không? Tức là mình thấy có một niềm trộm đó cho nên mình mới khởi tâm dậu niềm trộm đó. Thì niềm trộm đó, thí dụ mình dậu hay nhưng mà có thể dậu được với người, nhưng mà mình không thể dậu được với mình, tại vì chính mình đã thấy nó cho nên mình mới nói rằng là dậu nó. Nhưng mà khi mình đã thấy mình thì mình không thể chối được nhân quả, tại vì một niềm trộm đó nó đã ngự ở trong tâm mình rồi, thì chính cái đó là cái sẽ gieo nhân và chiêu lại quả, không thể dậu được. Cho nên dù rằng mình ăn trộm, mình có thể dậu được với người, nhưng mà với mình thì mình không thể dậu được. Chính vì không dậu được, có một cái mộng trong tâm như vậy, cho nên người công chúa này mới phát hiện người em thứ ba là người ăn cắp viên ngọc đó. Nhưng mà bây giờ thế này, giả sử hôm nay quý vị nghe chúng tôi giảng rồi, rồi sau đó về, sau đó thì quý vị lấy trộm của ai, phải không? Ví dụ như vậy đi, mình lấy trộm của ai thì khi hỏi á, thì mình sẽ thấy rằng, bây giờ mình nghe giảng biết rồi, mình thấy rằng có cái điểm trộm trong lòng đó, cho nên mình mới khen là tên ăn trộm là người có khoan dung độ lượng nhất. Thì bây giờ mình biết rồi, cái niềm trộm đã khởi lên, thì từ niềm trộm đó mình suy ra một niềm khác, mình khen trở qua, có nghĩa là mình khen con cọp là có tâm hồn bao dung rùng rường nhất chẳng hạn, thì thiên hạ cũng đâu ai biết, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, khi mình muốn nói trở qua một cái khác thì phải có cái này mới trở qua cái khác, phải không? Nhưng mà cái này là cái gì? Cái này đó có cũng không ngoài cái tâm trộm nó đã ngự trị trong lòng mình. Cho nên cho dù mình có trở qua trở về hay là trảo trợ thế nào đi nữa, nhưng mà cũng không ngoài một niềm trộm đó để mà trảo trở. Mà niềm trộm đó chính mình thấy cho nên mình mới trảo trở được, mà đã thấy thì không thể thoát. Cho nên chính niềm trộm đó là tác nhân để chiêu lại quả. Ngày hôm nay mình trộm của người thì ngày sau mình phải chịu mất của, thì đó là quả báo mà không có ai có thể tránh được. Chính vì mình giác biết cái quả báo không thể mất cho nên mình không dám lấy trộm của người. Thưa phải vậy không nè? Thì đó là có phần thứ nhất là phần lạy trộm của người. Bây giờ có một phần thứ hai là phần lạy trộm của chính mình. Bây giờ lạy trộm của chính mình là sao quý vị biết không? Trước tiên mình muốn hiểu là mình đã lạy trộm của bảo chính mình như thế nào, thì mình phải xác nhận rằng cái gì là của bảo chính mình, phải không? Tức là mình phải biết cái gì là của bảo chính mình, lúc đó mình mới xác định được là mình đã lấy trộm mình như thế nào. Còn nếu mà nói lấy trộm mình nhưng mà mình không biết của bảo mình thì lấy trộm cái gì bây giờ, phải không ạ? Cho nên bây giờ quý thầy sẽ đi qua cái bước đầu tiên là cái gì là của bảo chính mình và mình đã lấy trộm nó như thế nào. Thì trước tiên là của bảo chính mình, trước tiên được biết đến thì nó phải ngay nơi chính mình chứ không phải từ bên ngoài mang vào, phải không? Tại vì nó là của chính mình thì phải ngay nơi chính mình, chứ không phải từ bên ngoài mang vào. Nhưng mà đã là của bảo á thì nó phải chân thật, không hư dối, tức là nó không phải là đồ giả. Thưa quý vị, phải vậy không? Của bảo mà đồ giả thì đâu thể nào là bảo được, phải không nào? Và nếu đã là chân thật á thì của bảo đó nó phải không hư hoại, tức là không sanh và không diệt, thưa phải không? Còn nếu mà nói là bảo á mà hư hoại thì không còn nghĩa là bảo nữa rồi, tức là đồ đó đồ bỏ, không có quý, phải không nào? Cho nên của bảo phải là trước tiên của bảo chính mình, phải là ngay nơi chính mình, chứ không phải từ bên ngoài mang vào. Thứ hai, đã là của bảo thì phải chân thật không hư dối, có nghĩa là không phải đồ giả, mà chân thật không hư dối nó phải là không hư hoại, tức là bất sanh và bất diệt, phải không? Thì đó là quý vị đã có khái niệm về của bảo chính mình rồi. Nhưng mà bây giờ mình coi lại cái gì là của bảo ngay nơi mỗi người đây. Bây giờ nơi thân thể của người chúng ta là có hai phần. Phần thứ nhất là sắc chất, có nghĩa là thân này. Và phần thứ hai là tinh thần, là những cái nghĩ suy ở trong nội tâm mình. Thưa phải vậy không ạ? Bây giờ trước tiên mình xét ở nơi thân sắc chất này có phải là mình không? Nếu như đặt giả sử thân này là mình thật á, thì giả sử một khi nào đó mà một phần cơ thể bị tách ra khỏi thân thì cái đó là của ai? Nếu là của mình á thì khi tách ra đó cũng phải là của mình, phải không? Nhưng mà nó là của mình thì cái được tách ra là mình, thì cái mà đang nhìn đó là ai? Như vậy thì cái đối diện đó là mình, và đây cũng là mình nữa, thì có hai cái mình. Như vậy hai cái mình đó chưa phải là mình rồi, phải không? Kể nữa, nếu thân là mình á thì nó chỉ tồn tại được trong vòng một thời gian rồi nó sẽ chết và hư hoại đi. Nhưng mà quý vị đã nhất trí với chúng tôi rằng của bảo nó phải không hư hoại, mà bây giờ hư hoại thì làm sao nói là mình được, phải không nào? Cho nên như vậy phần sắc chất không phải là mình rồi, phải không? Quý vị có đồng ý vấn đề này không nào? Đó, thì bây giờ tới phần thứ hai là phần gì? Là phần tinh thần, có nghĩa là tâm sanh diệt, tâm suy nghĩ, khởi niệm, khởi tưởng trong mình. Bây giờ cái tâm khởi tưởng đó nó có nhiều thứ, nào là buồn, vui, mừng, giận, thương ghét, rất là nhiều, phải không? Thì bây giờ nhiều thứ đó, cái nào là mình đây? Đặc giả sử bây giờ quý vị thích mừng, thích vui, phải không? Thì bây giờ vui là mình á, thì khi buồn là ai? Nếu thật vui là mình á thì mình sẽ vui hoài và không bao giờ buồn, phải không? Nhưng mà con người mình á, có lúc buồn và có lúc vui. Nhưng mà nếu nói vui là mình á thì khi buồn là ai, phải không? Nếu vui và buồn cùng là mình á thì mừng, giận, thương ghét là mình, thì một ngày mình rất là nhiều nhiều cái mình. Thì như vậy cái mình đó là cái lộn xộn, chứ không phải là cái mình thật, thưa bà, phải không? Thì bây giờ ở nơi mình gồm có sắc chất là thân thể này, và tinh thần là tâm suy nghĩ sanh diệt. Nhưng mà hai cái đó không phải là mình rồi thì cái gì là mình, thưa quý vị? Và cái gì là mình đây? Thông thường á, người thế gian thường hay cho cái niềm tưởng suy nghĩ đó là mình. Cho nên khi khởi một niềm gì á, mình mới nói rằng tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế khác, phải không? Tức là nghĩ cái gì đó đều cho rằng là tôi nghĩ, cho nên chấp nhận cái đó là mình. Nhưng mà hôm nay cái đó không còn là mình nữa, thân này cũng không phải thật là mình nữa, thì bây giờ cái gì là mình đây? Quý vị thường nghe Hòa Thượng giảng á thì chắc là nhớ, phải không? Hòa Thượng nói thế này: một lúc nào đó mình không bận biểu gì trong lòng cả, tức là bao nhiêu duyên bên ngoài mình không có màng tới nữa, mình buông hết rồi, và trong lòng mình cũng không có một cái gì bận biểu phải lo nghĩ, thì mình ngồi thảnh thơi buông hết toàn bộ. Khi buông đó thì trong lòng mình không có một cái gường gờn niềm nào khác. Nhưng mà khi người đi qua, quý vị có biết không? Vẫn biết, vẫn thấy, nhưng mà đâu phải đời khởi hiểu mới thấy, phải không? Mình không gờn nghĩ nhưng mà vẫn biết, vẫn thấy. Gió đi qua mình vẫn thấy mát, phải không? Tức là người vật đi qua mình đều thấy, và gió thổi biết mát, nhưng mà trong mình không gợi một niệm, không gợi một niệm thứ hai mà vẫn biết, thì cái đó là chính thật nơi mỗi con người chúng ta. Tại sao chúng tôi dám quả quyết đó là thật? Quý vị biết tại sao thật chưa? Lâu nay mình chỉ nghe một chiều Hòa Thượng giảng thì mình tin là thật, nhưng mà bây giờ mình đặt là một câu hỏi: tại sao dám quả quyết nó là thật nữa mình? Mình phải đặt câu hỏi đó lại, lúc đó mình mới có một cái đánh đồng từng tấm can mình và dám tin nó không bao giờ đổi. Tại vì á, khi mà quý vị có niềm nghĩ suy thì đó là tưởng gì? Là tưởng đồng, phải không? Nhưng mà khi quý vị không có niềm suy nghĩ si thì nó là tưởng gì? Là tưởng tịnh, phải không? Thì khi khởi thì nó là động, khi không khởi là tịnh, thì đó là hai tưởng của tiền trần, có động và tịnh. Nhưng mà cái biết không khởi niệm đó đó, nó có đồng tịnh không? Tức là khi quý vị khởi niệm cũng có thấy biết, phải không? Nhưng mà khi niệm đã đặt rồi, quý vị vẫn thấy biết, thì cái biết đó nó hiện hữu ở trên tưởng đồng và tịnh, thì nó không phải là tưởng của sanh diệt, phải không? Nó đã là cái không phải của sanh diệt, thì chính nó là chân thật ở nơi mình. Quý vị nắm vững vấn đề này không ạ? Cho nên ở trong lời kinh Lăng Nghiêm đó, Phật dạy ngài A Nan, ngài nói: nếu rời tiền trần mà có tánh phân biệt, tức là tâm ông. Nếu tánh phân biệt đó rời tiền trần mà không có thực thể, thì đó là bóng dạng phân biệt của tiền trần, chứ không phải là tâm ông. Quý vị hiểu vấn đề này không? Thí dụ thế này, bây giờ mình cùng nhìn một cái chậu hoa này thôi, cái bình hoa này. Thì bây giờ một người cũng nhìn biết và người khác cũng nhìn biết. Như vậy thì khi mình nhìn mình cũng biết, thì làm sao mình biết rằng cái biết nào là cái biết thật và cái biết nào là biết không phải của thật của mình? Nếu ngày hôm nay quý vị nhìn bình hoa này thì quý vị biết bình hoa, phải không? Nhưng mà khi tôi cất bình hoa này, quý vị nói rằng là không còn biết gì nữa, thì chứng tỏ rằng cái biết đó là cái biết gì? Cái biết của tiền trần, đó là bóng dạng phân biệt tiền trần. Tại sao? Tại vì đời có bình hoa, nó mới phân biệt tiền trần và nó mới biết, cho nên nó là bóng dạng phân biệt tiền trần, phải không nào? Tại sao là bóng dạng? Tại vì rõ ràng khi mình cất bình hoa đây á, thì nó không còn thể biết nữa. Nhưng mà không còn thể biết thì có phải có ta nó là bóng dạng đời có bình hoa nó mới có không? Phải không? Đời có bình hoa mà có mới có, không có bình hoa thì không có, thì nó là bóng dạng có ra khi và chỉ khi có bình hoa, và không có bình hoa thì tìm nó không có nữa. Thì như vậy nó là bóng dạng của tiền trần, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu khi có bình hoa này mình cũng biết, và khi không có bình hoa này mình vẫn hằng thấy biết, thì cái đó là rời tiền trần vẫn có tánh phân biệt. Tức là rời tiền trần này này, nó vẫn có cái thấy biết hằng hữu đó, cho nên cái đó chính là tâm ông, phải không? Cho nên cái mà không sanh diệt trên tượng đồng và tịnh, thì cái đó là cái chân thật nơi mình. Nhưng mà cái chân thật nơi mình á, là cái không sanh không diệt, tại vì nó không theo tượng đồng và tịnh để mà có và không. Trên tượng đồng nó cũng có, trên tượng diệt nó cũng có, cho nên nó là không sanh không diệt, là hằng hữu, là chân thật, là không hư dối, phải không? Cho nên đó chính là của bảo chân thật nơi chính mình. Thì của bảo đó ở đâu? Trong cái hai câu cuối của bài kệ mà bài phụ Cứ Trần Lạc Đạo đó kết thúc, Vua Trần Nhân Tông có kể hai câu cuối như thế nào, quý vị có nhớ không? Ngài nói rằng là trong nhà có bảo thôi tìm kiếm, đổi cảnh vô tâm chở hoại thiền, phải không? Tức là khi mà đổi cảnh á, mà không có một cái niềm khởi phân biệt thứ hai đó thì ngay đó là vô tâm. Vô tâm nhưng mà mình vẫn thấy biết, thì cái thấy biết vô tâm đó nó mới có thể thấy biết được trên vật và không vật, trên cả tưởng đồng và tịnh. Còn nếu cái thấy biết có tâm, có tâm là sao? Là có khởi phân biệt, mà khởi phân biệt đó là bóng dạng phân biệt của tiền trần, chứ không phải là tâm chính mình. Nhưng mà ngài nói trong nhà có bảo thôi tìm kiếm, của bảo đó là đổi cảnh vô tâm, nhưng mà ở đâu? Ở trong nhà, là nhà ngay nơi mộ chúng ta nè, phải không? Cho nên của bảo đó là nơi mộ quý vị, chứ không phải ai đem cho cả. Tới đây quý vị đã tin rằng ngay nơi mình mỗi người ai cũng có sẵn một của bảo đó, phải không? Nhưng mà tại sao lâu nay mình vẫn bị mê mờ và khuất lấp đi?